tự tại đi chơi cũng tự tại thôi. Còn bây giờ mình đã dính quá, buộc lòng phải ngồi kềm chế đó. Chứ nếu mà không dính thì cứ đi chơi tự do, chứ đâu có cần gì. Bởi vậy nên đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín cũng khỏe an nhiên. Còn mình thì thiệt ra ngồi vậy kèm vậy đó, khả dĩ nó yên yên chút mới có thiền. Còn nó buông ra cái nó chạy tuyến tung rồi, nó không có thiền nữa. Ở đây vì cái ngày Pháp Loa ban đầu được sơ tổ chấp nhận cho xuất gia rồi, ngài liền gửi cho ngài Giác Tánh, thiền sư Giác Tánh dạy. Cho nên có lẽ ban đầu ngài tập tu thoại đầu, cho nên ở đây ngài liền nói: ngoài tham thoại đầu không có gián đoạn, nghiêm mật liên tục không có kẻ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử, cũng không hôn trầm, phải trong trẻo như viên ngọc lăn trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này thì đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được. Đó, ở đây thì ngài dùng phương tiện thải đầu. Còn nếu chúng ta bây giờ không dùng phương tiện thải đầu thì chúng ta thấy rõ các pháp không thiệt, cho nên tâm vừa giấy niệm thì mình thấy mình bỏ, không chạy theo. Rồi riết rồi đi đứng nằm ngồi nó cũng sáng tỏ thường mà không có dính với cảnh, thì đó là thiệt. Như vậy nếu thấy cảnh thấy người mà tâm mình không có chạy, không có mắt, thì lúc đó cần ngồi thiền nhiều không? Cho nên nó đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mà im lặng cũng thiền. Tất cả những cái đều thiền là đều do tâm không chạy, không dính cảnh, mà vẫn sáng suốt, rõ ràng, chứ không có mù mờ, không có tối tâm, thì đó mới gọi là thiền chân thật. Đã được thế rồi, về sau mới nên nêu lên những câu ngộ: tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ liệu giảng, tứ tân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân. Các cơ quan có thiền tổ: bảy phen xoay, tám phen dùi, nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa có Phật Đăng Hoa, Tăng Vương, nắm sừng thỏ, nhỏ lông rùa, tai qua một phen, chuyển bốn chúng phải mịt mờ, phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn Đà La Ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Đây là nói về huệ. Đoạn trước nói về định, mình phải có dùng phương tiện, hoặc là phải đầu, hoặc là biết vọng, để mình buông hết, rồi đi đứng từ tự tại, tâm mình nó trong sáng như viên ngọc, không có bị cái gì nó làm mờ, nó che đậy. Như vậy thì đi đứng thì đều là an định, thì đó gọi là định. Ở trước là giữ giới, đây là định, rồi dưới đây là huệ. Khi được định rồi thì sau đó mới phát huệ. Huệ thì tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ vị, tứ diệu giảng, vân vân, của ngài Lâm Tế mình đều thấu rõ hết. Rồi chừng đó mình mới được tự tại như ngài Di Ma Cật, mượn cái tòa ở trên Phật Đăng Vương, hay là nhổ sừng thỏ, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tức là cái tự tại, cái khó biến thành không, cái không, cái có biến thành không, cái không biến thành có, cái tự tại không có gì thiếu hết. Tất cả pháp của Phật đều soi thấu như là tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, bát chánh đạo, gì từ đó mình được đầy đủ rõ ràng biết hết. Thì đây một khối danh từ tôi không thể giải thích hết được, chỉ nói qua rồi cho quý vị biết đại khái. Vì đây là chia ra ba phần: giới nè, định nè, tuệ. Thì giới là cái đoạn giữ sáu căn không dính với sáu trần. Định là gì? Định là có một phương tiện hoặc câu thoại đầu hoặc là biết vọng để cho tâm mình được yên định. Và khi tâm yên định phải trong, phải sáng, chứ không nên mờ mờ mịt mịt, không nghĩ không tưởng mà vẫn sáng sủa rõ ràng thường biết, chứ không phải mờ mờ mịt mịt đó. Như vậy đó là định. Là từ đỉnh đó rồi thì phát huệ, thì chừng đó mình mới thấu suốt tất cả lời của tổ, rồi cho tới pháp của Phật mình đều nắm vững không nghi ngờ gì nữa hết. Đó là trí tuệ. Tuệ đã đầy đủ ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận, tự giác giác tha, tứ sanh và cửu loại tất cả đều được thấm nhuần. Nếu tuệ mà không định gọi là tuệ, càng tuệ tức là tuệ khô. Định mà không tuệ gọi là suy thiền. Thì ở đây chúng ta tu thiền thì phải có đủ định và tuệ. Nếu mà định mà không tuệ thì cái định đó là cái định suy, tuệ mà không có định thì định đó, tuệ đó là tuệ khô. Thiền có chia làm năm: phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền và thượng thừa thiền. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Đó, cái thiền mà chúng ta đang nói đây, đang học đây là thượng thừa, hay cái chỗ khác gọi là tối thượng thừa thiền. Đó. Thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiến bất khả thuyết, bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa, rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, huệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Như vậy thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tức là Phật Pháp Thân, rồi tới Phật Thích Ca, rồi tới các tổ đều y theo cái thiền này mà tu, chứ không có cái pháp nào khác. Các vị truyền bá mãi cho tới ngày nay. Như vậy thì chúng ta biết đại khái về thiền tông. Thiền tông tức là thiền thượng thừa. Nói như vậy thì có nhiều người họ nói chúng ta hơi khách lối, có không? Những gì khác tu thì người ta cho, rồi có khi nói là tiểu thừa, có khi là đại thừa vân vân, mà cái này là tối thượng thừa. Trời ơi trời, như vậy không phách lối là gì? Nhưng mà đây tôi nói cho quý vị thấy cái kỳ đặc của cái thiền tông. Bởi vì theo như cái thiền nguyên thủy Phật dạy, người tu nếu mà cái tâm ái dục nặng thì phải quán cái gì? Quán bất tịnh trị. Còn nếu cái tâm sanh hận nặng thì phải biến trị, thì phải lấy cái pháp nhẫn nhục hay là từ bi, phải không? Phải mỗi một pháp trị mỗi tâm. Mỗi bệnh thì có một pháp trị, rồi trị hết cái bệnh này qua trị bệnh kia. Mà chúng sinh bao nhiêu bệnh? Vô số bệnh, 84,000 bệnh. Thì Phật có 84,000 pháp, mà tu đủ 84,000 pháp đó thì chừng bao lâu? Cho nên nói tu trải qua vô số kiếp. Còn ở đây mình đặt câu hỏi lại: tham sân si từ đâu mà ra? Thấy người đó mình vừa dí niệm ghét thì cái thân nó chế lên, thấy người đó mình dí niệm thương thì cái ái nó chế lên. Bây giờ vừa dí niệm cái mình chặn đứng buồn thì mấy cái kia là sao có, phải không? Như vậy thì mình chặn từ ngay cái ban đầu, cái manh mối đầu á, mà tôi thường dùng cái từ là mình bóp chết trong tiếng nước, chứ không có để cho nó có hình có tướng rồi mới giết. mà nó còn trong tiếng nước mình đã bóp chết rồi, thì tất cả những cái bệnh kia làm gì có. Không bệnh nào ngoài cái niệm khởi nghĩ tưởng mà ra hết, phải không? Không cái nào ngoài khởi niệm nghĩ tưởng mà có. Nhưng mà vừa khởi niệm nó bị diệt mất rồi, rồi làm sao có bệnh gì. Như vậy cho nên tôi nói rằng cái pháp môn thiền này nó là một cái phương thuốc ngừa tất cả bệnh. Tôi vừa dấy lên cái mình chặn đứng là ngừa tất cả bệnh, còn đợi thành bệnh rồi mới trị, từng bệnh thì tức chuyện nào hết. Đó, vì vậy mình nói tối thượng thừa. Ví dụ như cái pháp nguyên thủy hồi xưa gọi là tiểu thừa thì phải dùng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc vân vân để mà quán chiếu tu tập. Còn đại thừa thì phải lục độ, phải không, bố thí thì giới nhẫn nhục vân vân đó. Còn ở đây thì cứ đơn giản nè, đối với sáu trần không cho nó dính cái rồi đó. Rồi không dính với sáu trần mà tâm đối với sáu trần không có giấy động, không có chạy theo, nó đủ. Như vậy thì cái thiền này là cái thiền đơn giản, mà chính ở trong kinh Kim Cang Đức Phật đã giảng dạy. Rồi sau này Ngũ Tổ ngài giảng cho ngài Huệ Năng tức là Lục Tổ nghe đó, rồi tới cái chỗ Bất Im Trụ Sắc Thanh Tâm Thiên Văn đó, tức là chỉ thẳng là đối với sáu trần không vướng không mắc à. Thì đó là cái chỗ an định của cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác rồi, thì tới đó thì ngừng ngộ ngay, phải không? Như vậy thì cái tóm tắt đơn giản nhất từ cái chỗ của Phật dạy rồi chư tổ chỉ thẳng. Nhưng mà nói tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca chúng ta khi thành Phật thì thấy cái chỗ tột cùng đó, nó hết sức là giản đơn, nhưng mà nói ta không hiểu. Nên ngài thì than, ngài lắc đầu rồi nói thôi ngài nhập chiếc bàn thì ngài không có đi giảng dạy, đợi chư thiên năn nỉ đôi ba khen, xin dùng phương tiện để giáo hóa thì sẽ có những người hiểu. Cho nên rồi ngài mới tinh thuận dùng phương tiện đi giảng pháp tứ đế đó. Từ đó thì sao là phương tiện hết. Cho nên rốt cùng trong các kinh thường hay nói giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Như chiếc bè đưa người qua sông, pháp còn phải xả, hà huống phi pháp. Chiếc bè rất là có công đối với người muốn qua sông, nhưng mà khi qua được sông rồi thì chiếc bè phải buông mới lên bờ được. Thế nếu không buông chiếc bè thì cả đời không lên bờ. Cũng vậy, ngón tay có công chỉ cho người chưa thấy mặt trăng, người chưa thấy mặt trăng nên ngón tay thấy mặt trăng, nhưng khi thấy mặt trăng rồi thì ngón tay ta nó là vô nghĩa. Vậy mà chúng ta bây giờ cứ bám ngón tay, thấy không? Không chịu tìm mặt trăng mà cứ bám ngón tay. Cho nên Phật chỉ tới chỗ tận cùng thì chỗ đó nó không còn có cái pháp gì mà để cho chúng ta phải cố giữ, mà phải buông tất cả, chỉ từ cái giấy niệm khởi niệm đầu đó chúng ta biết thấy mà buông thì nó đủ hết muôn pháp trong đó. Cho nên tôi nói có một phương thuốc ngừa tất cả bệnh là vậy. Còn nó kia 100.000 thứ thuốc trị 100.000 thứ bệnh. Bây giờ học hết 100.000 thứ thuốc á, mệt quá, phải không? Rồi trị 100.000 thứ bệnh được lâu quá. Bây giờ mình chỉ cần một thứ thuốc đơn giản, hết sức là đơn giản, trị thẳng nơi cái gốc của nó. Cái gốc nó không dấy lên, mầm nó vừa nảy ra cái mình lãi liền. Đó. Thì như vậy thì có lo gì đợi thành cây cao vẫn mát là lấy cưa lấy búa lại chặt mất công. Đó là cái ý ở đây nó thượng thừa là vậy, nó làm cái đi thẳng đi tắt, cho nên cũng gọi là đốn giáo đó, cái giáo lý đi thẳng chứ không có phải đi phân co. Cho nên hiểu được cái này, thấy được cái này mới biết rằng con đường của Phật dạy nó hết sức giản đơn, nhưng mà cái trình độ của chúng sinh mê chấp quá nặng, cho nên cái gì mà thứ tự làm cái này rồi làm cái kia được thì họ làm được, còn đi thẳng quá thì họ quản, họ sợ, họ không dám làm. Nhưng mà chúng ta ngày nay được cái túc duyên thấy được, hiểu được lời của tổ thì chúng ta cứ đi thẳng cho nó khỏe, phải không? Chỉ không thấy không hiểu thì thôi bó tay, còn chúng ta đã thấy đã hiểu thì tại sao không đi thẳng cho nó khỏe? Cho nên đây ngài mới nhắc các chú, các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ, cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho ngài lại qua tháng, ngài lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi phải làm sao, đâu là nơi an thân lập mạng. Vả lại 3000 quay nghi tám muôn tới hạnh, chính mình không có một mảy may, một hôm nào đó vua Diêm La đến ắt không thể tha cho ngươi, ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng rồi bác không nhân quả, nên mang bát ngát chiêu ơn quả. Như thế chẳng những làm đồi bại tâm môn mà cũng khiến suy tàn chánh pháp, ôi tôi còn biết nói gì hơn. Đó, lời nhắc nhở thiết tha của ngài. Như vậy thì chúng ta tu, nhất là cái người xuất gia, phải làm sao thấu hiểu được cái chỗ Phật dạy, tổ dạy, đem đó hạ thủ công phu, để sau này chúng ta mới thấy được cái giáo lý chân thật, biết được cái chỗ cao siêu của Phật dạy, nắm vững chỗ đó để tiến thân tu hành thì không uổng một đời. Còn nếu không biết không hiểu là chạy theo những cái tầm thường, sau này hối hận không kịp. Vì vậy mà ngài nói ôi tôi còn biết nói gì hơn, hết lời rồi, thôi nghĩ cho ngài. Như vậy là chúng ta đã học xong về tổ Pháp Loa, rồi kỳ sau thì chúng ta học tới tổ Huyền Quang.